Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình phát thanh lần thứ 36 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp phụ chương 3, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư, qua hai giọng đọc của
Cẩm Nhung
và Kim Hà.
Cho biết về đời tư của Đức Mẹ. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 1983, các em thị kiến có mặt thường xuyên tại Medjugorje được Đức Mẹ cho biết về cuộc đời của Mẹ. Các em sẽ được phép công bố sau khi viết xong cuộc đời của Gospa. Cũng bắt đầu từ đây, Đức Mẹ không nhận trả lời những vấn đề tư mà người khác nhờ các em hỏi như những ngày đầu nữa. Đức Mẹ muốn mọi người phải sống đức tin, mọi chuyện khó khăn đều được giải quyết bằng cầu nguyện và tín thác cho sự an bài của Chúa. Vì các em không có mặt đông đủ cùng một lúc, nên có em được biết nhiều hơn về đời tư của Gospa, trong khi những em khác biết ít hơn. Vì có những lần vắng mặt như Ivan phải ăn học ở chủng viện Dubrovnik. Được hỏi về diễn tiến của sự việc trong khi nghe Gospa kể chuyện, Vika giải thích như sau.
Đối với những người khác, Gospa vẫn tiếp tục kể chuyện. Trong khi đó, Sakov được nghe Gospa nói tới vấn đề khác. Trong lúc kể chuyện, Gospa cho thấy những chuyện bằng hình thức thị kiến.
Vika và Maricha, hai em này khi được hỏi về cuộc đời của Gospa đều nói
thật là tuyệt diệu. Đức Mẹ đến ở với những em ở xa. Năm đầu tiên Đức Mẹ hiện ra cho các em là tháng 6 năm 1981 vào mùa hè. Đến mùa thu năm ấy, khi bắt đầu niên học mới, các em thị kiến không có mặt đông đủ ở Medjugorje nữa. Nhưng dù phải đi học xa, mỗi người một nơi, các em đều được Gospa hiện ra cho từng em trong lúc các em đọc kinh chiều. Trừ đôi khi vì công việc nhà trường các em chưa làm xong thì Gospa không hiện ra để cho các em chu toàn phận sự học hành. Chỉ có Vika và Jakov thường xuyên có mặt ở Medjugorje nên chiều nào cũng được thị kiến. Ngoại trừ có 5 lần tính đến tháng 5 năm 1982, Gospa không hiện ra để thử lòng các em. Vika và Jakov chiều nào cũng đến nhà thờ đọc kinh chung với mọi người. Các thứ bảy chủ nhật và lễ nghỉ hoặc dịp học sinh nghỉ trường, những em khác cũng trở về để cùng với hai em đọc kinh chung ở nhà thờ và chờ đón Gospa hiện ra. Riêng Ivan vì học ở chủng viện nên không được tự do đi về như các em khác.
Tháng 7 năm 1982, Maria cho biết ngay cả thời gian em ăn học ở Mostar cũng được Gospa hiện ra thường ngày, nhưng ít khi hiện ra tại nhà bà con nơi em ở trọ. Theo em, mỗi khi có thể, em đều đến nhà thờ dự thánh lễ chiều và được Gospa hiện ra với em sau lúc dâng mình thánh. Lúc đó, thường thường là Đức Mẹ cầu nguyện chung với em, chứ không dạy bảo gì khác. Mirjana cũng được Gospa hiện ra trong khi em ở Sarajevo. Chỉ có hai lần Gospa không hiện ra nhưng đã báo trước. Những khi em dọn mình chờ đón thì đều được Gospa hiện ra. Còn những khi em có việc phải đi ra ngoài vào lúc hiện ra thường lệ thì không được thị kiến. Nhưng có một lần em được nghe Gospa nói với em đang lúc ngồi trên xe lửa, chỉ nghe mà không thấy. Khi cha sở Jojo Joko còn bị giam tù, Mirjana và mấy em khác cũng nhiều lần được thấy cha trong lúc Gospa hiện ra, nhưng chỉ trông thấy cha chứ không nghe cha nói gì. Do đó, các em có cảm nghĩ là cha cũng được thị kiến nhiều lần khi bị giam tù. Mirjana cũng cho biết, đã hơn một lần em thấy áo của Gospa có một vết đen vì có người mang tội trong mình mà sờ vào.
Mẫu chuyện sau đây cho ta thấy tâm hồn của Mirjana đơn sơ trong sạch như thế nào. Sau khi em được thấy Đức Mẹ hiện ra trong những ngày đầu, bà em khuyên bảo em như sau:
nếu cháu không tránh bạn bè với các trẻ trai mà cứ nô đùa với chúng thì làm sao Gospa còn hiện ra với cháu nữa?
Em trả lời:
Gospa không muốn chúng con đạo đức giả hình.
Ở Sarajevo, Mirjana phải đổi trường. Tại nơi học mới, em gặp một số bạn học cố tình làm quen và rủ em tối ra phố chơi. Em không nhận lời. Sau đó, trong một thị kiến, em được Gospa lưu ý cần phải cắt đứt mọi liên lạc với cô gái kia, vì cô ta cố tình tìm cơ hội Mirjana không đề phòng để cho em uống thuốc làm hại thần kinh của em. Khi ở Sarajevo, Gospa hiện ra với Mirjana trong phòng nhỏ của em vào những giờ em làm xong công việc học hành và đang quỳ đọc kinh. Đôi khi cũng có mặt những người đến đọc kinh với em. Những người được chứng kiến đều xác nhận rằng mỗi lần được thị kiến, em đều có thái độ cung kính như là mới được thị kiến lần đầu tiên. Cũng nhiều lần Mirjana được Gospa bảo trở về Medjugorje họp mặt chung với các em khác để nhận một sứ điệp quan trọng mà Gospa muốn cả sáu em đều có mặt.
Ivanka ở Mostar cũng vậy. Khi nào có thời giờ thì em về Medjugorje để cùng chung với các em thị kiến khác đến nhà thờ buổi chiều, vừa chờ đón Gospa, vừa tham dự thánh lễ và đọc kinh chung với mọi người. Còn những ngày phải ở lại Mostar, em vẫn thường xuyên được Gospa hiện ra. Đêm 31 tháng 12 năm 1982, Ivanka đang cùng với nhiều người hàng xóm chờ đón năm mới, thì đúng nửa đêm, Gospa bất ngờ hiện ra với em và nói,
các con cần bền vững cầu nguyện và ăn chay.
Rồi Gospa chúc mọi người năm mới tốt đẹp. Còn Ivan, đầu tháng 7 năm 1981, bố em được lệnh của sở nội vụ phải ngăn cấm không cho em lên núi hiện ra. Vì sợ, ông đã cấm con hai lần và em được Gospa hiện ra với em tại nhà. Trong lúc các em khác được gặp Gospa trên núi, rồi khi hết nghỉ hè, Ivan phải đi học ở xa. Thường ngày, Gospa vẫn hiện ra với em mà không cho người khác biết được. Trừ một tuần lễ vào mùa thu năm 1981, vì em mắc bận học nên Gospa không hiện ra với em. Đầu niên học năm 1982, Ivan thay vì tiếp tục học ở tiểu chủng viện Francisco tại Vissoko, đã vào học trường các cha dòng tên ở Dubrovnik. Chiều ngày cuối năm 1982, Ivan xin với Gospa cho một thông điệp về năm mới để mọi người nhận lãnh, và được Gospa trả lời,
các con có sức được bao nhiêu thì hãy cứ cầu nguyện và ăn chay. Còn Vika và Jakov, hai người thường xuyên ở Medjugorje. Mùa xuân năm 1982, Vika bị bệnh sưng khớp xương, phải nằm bệnh viện ở Zagreb mãi tới cuối tháng 11 để cho các bác sĩ khám nghiệm. Sau đó, em cho biết các bác sĩ không tìm ra được căn bệnh và đều cho là em vẫn khỏe mạnh. Căn bệnh của em được các cha Francisco ở Medjugorje cho biết như sau. Một hôm, mùa xuân, Jakov ở nhà một mình khóc thương cho Vika bị đau bệnh phải nằm liệt giường. Lúc đó, Gospa hiện ra bất ngờ để an ủi Jakov và nói cho em hiểu đau khổ ở đời là cần thiết để đền tội cho một số lớn những người ở các thành thị trong nước và trên thế giới cứ sống trong tội, coi như không có Thiên Chúa, nên không lo gì tới phần rỗi linh hồn. Vì thế, Gospa để cho Vika đau bệnh. Rồi tháng 4 năm 1983, Vika, trong lúc làm đất ở ngoài đồng để trồng thuốc lá, đã bị thương ở bắp chân. Vết thương khá sâu đến nỗi em phải nằm trên giường 3 tháng, không đi nhà thờ được. Suốt thời gian này, em được thị kiến Gospa ngay tại nhà em. Về phần Jakov, có lần em bỏ học vì nghĩ rằng có Gospa là đủ rồi, chả cần phải đi vào nhà trường nữa. Nên Mirjana đang ở Sarajevo được Gospa bảo về Medjugorje để giúp đỡ cho Jakov và khuyên nhủ em tiếp tục đi học. Mirjana và Jakov là hai chị em, con cô, con cậu. Sau khi mẹ của Jakov chết, có người hỏi em có được Gospa cho biết gì về mẹ em không, thì em cho hay Gospa bảo em khỏi phải lo nghĩ gì về số phận của mẹ em nữa.
Chương 4. Bệnh tình của thế giới. Sứ điệp của Medjugorje không là gì khác tin mừng của Chúa Giêsu, song đã được Đức Mẹ nói lại cho phù hợp với hoàn cảnh hiện thời của thế giới, một hoàn cảnh nghiêm trọng đến mức báo động. Chính để đối phó với hoàn cảnh ấy mà Đức Mẹ đã thân hành đến trên thế gian để hiến thuốc chữa. sứ điệp của Đức Mẹ có nói đến những đe dọa trừng phạt tội lỗi, bây giờ còn được giữ kín trong cái gọi là 10 bí mật. Khi nào các bí mật này được tiết lộ và thực hiện, thì mọi sự sẽ rõ.
Có thể tóm tắt đại khái nội dung chúng như sau. Thế giới này đã buông mình theo tội lỗi một cách trắng trợn. Như thế, họ đang lao xuống vực thẳm của một cuộc tự hủy diệt mình. Nghe thấy thế, có người nghĩ ngay đến đại họa của bom nguyên tử. Cũng có thể, thông điệp Đức Mẹ không xác định rõ, vì đó chỉ là hậu quả riêng biệt của một tình trạng chung sâu xa hơn đang âm ỉ hủy diệt nhân loại. Thời đại chúng ta đang say sưa với phát triển khoa học và kỹ thuật, cho nên tin tưởng vào tiến bộ chắc chắn của nó sẽ có khả năng giải quyết hết thảy mọi vấn đề của con người, và sẽ còn thắng cả sự chết nữa. Người ta còn nghĩ rằng gạt bỏ Thiên Chúa, tức là chối từ sự hiện hữu của Thiên Chúa, sẽ giải phóng con người và xúc tiến nhanh sự tiến bộ. Nhưng xét kỹ, sự làm chủ vật chất bằng khả năng kỹ thuật chỉ giải đáp được những vấn đề bề mặt, chứ không giải quyết được vấn đề căn bản sâu xa của con người. Đó là tình yêu. Vì nhân loại được tạo dựng bởi tình yêu, và chỉ tình yêu mới có thể xây dựng và tổ chức từ bên trong con người và cả nhân loại. Thế mà, tình yêu nhân loại chỉ có thể sống bởi tình yêu của Thiên Chúa, Đấng tạo thành. Việc chuẩn bệnh này không là một trò đùa. Nó xác nhận và giải thích cách sâu xa những điều mà các đại chuyên gia quốc tế đã quan sát và nhận định về hành tinh của chúng ta.
Các nguy hiểm phát sinh từ việc thế giới này không còn dành chỗ đứng cho Thiên Chúa. Đức Mẹ nói đó là một nền văn minh không có Thiên Chúa. Thành ra, tuy khoa học và trí tuệ càng ngày càng phát triển hơn, nhưng tình yêu lại ít đi. Học vấn nhiều hơn, nhưng giáo dục kém đi. Tình dục nhiều hơn, nhưng tình yêu chân thật ít đi. Năng lực mạnh hơn, nhưng trật tự kém đi. Hoạt động cuồng nhiệt hơn, nhưng bình an ít hơn. Tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, nhưng để lao vào trống không và sự chết. Tỷ lệ tự sát và bạo lực, độc ác càng ngày càng tăng trên thế giới. Thiên hạ, cho đến bây giờ, vẫn chạy đua vũ trang. Người ta không tìm ra cách nào khác để bảo đảm hòa bình, ngoài cách cân bằng lực lượng dựa theo lập luận này.
Nếu tôi muốn giữ cho có hòa bình, tôi phải chế tạo vũ khí mạnh hơn, đối thủ kiêng nể sẽ không dám gây chiến.
Thế là nước nào cũng bị bó buộc phải làm cho mình mạnh hơn để bên kia nể sợ. Và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn mãi. Thế là người ta đua nhau bỏ ra bao nhiêu tiền của, những khối tiền khổng lồ để tạo ra đủ thứ vũ khí nguyên tử. Khinh khí, hóa học, vi trùng, nhiều đến nỗi chỉ cần một phần nhỏ đã đủ tiêu diệt cả hành tinh này. Kết quả ra sao? Sau bao chục năm rồi, thế giới vẫn hoàn toàn bất lực cách thảm hại. Để có thể tạo ra được một trạng thái hòa bình, giải trừ vũ khí. Bởi vì hòa bình chỉ có thể xây trên những giá trị khác hẳn như hòa giải, yêu thương. Hoặc chẳng hạn, chúng ta sẽ nghe nói
cầu nguyện ăn chay mấy trận đứng chiến tranh.
Lời Đức Mẹ Medjugorje nghe có vẻ không tưởng, song Kinh Thánh đã cho thấy nhiều lần vụ sụp đổ thành Jericho, Josué, David hạ Goliath chỉ nhờ danh Giave, nước Giuđa được cứu khỏi tay Sennacherib.
Trinh nữ ở Medjugorje không đề cập trực tiếp tới những chuyện bi thảm nói trên. Người nhấn mạnh trên sự tàn tã của tâm hồn con người. Tình yêu, theo nghĩa cao đẹp của chữ ấy, đang yếu dần. Ham muốn đã lấn át sự hiến thân. Người ta muốn trung thực với mình thì đã không cần đếm xỉa tới sự trung thành với nhau trong hôn nhân nữa. Gia đình đang đổ vỡ dần. Thay thế vào đó, người ta thích tự do luyến ái. Sống chung với nhau không có gì ràng buộc, không trách nhiệm gì và không muốn sinh con. Tỷ lệ các cuộc hôn nhân tạm bợ này nhân đôi nhân ba trong vài chục năm gần đây cách nhanh chóng lạ thường. Và dĩ nhiên, mặt trái của nó là tỷ lệ ly dị càng cao hơn nữa. Ví dụ như ở bên Pháp, có thể nói là cứ ba cặp vợ chồng thì có một cặp ly dị. Người ta không muốn sinh con nữa, đang khi số chó mèo người ta nuôi tăng lên hàng triệu con, đến mức gây thành nạn ô nhiễm đô thị. Con cái của những gia đình ly dị trở thành nạn nhân, số trẻ vị thành niên phạm pháp tăng lên. Con người luôn khao khát tình yêu, lại không biết yêu như thế nào. Không biết yêu, yêu bậy bạ gây nên một số không nhỏ kẻ bị tổn thương, bệnh hoạn, tuyệt vọng. Trong tình yêu, tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ bi đát. Khoa xã hội học đã nhận định như thế.
Nói tóm, nền văn minh ngày nay làm phát triển một cách kỳ diệu những kiến thức, những kỹ thuật, tính hiệu năng, tính chính xác, nhưng đã lơ bỏ nhân cách con người, và nhất là lơ bỏ phạm vi thần linh, vốn là gốc cội thâm sâu của con người đích thực. Tiến bộ đã quên vai trò của mình là phục vụ con người và Thiên Chúa, là kiến thiết một trật tự nhân loại phù hợp với trật tự của Thiên Chúa, nhất là theo chương trình Thiên Chúa vạch ra, bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của người. Như trên vừa phác họa, thế giới ngày nay nắm trong tay những phương tiện ghê gớm đã trở thành một thứ nền văn minh bát nháo, trong đó sôi sục nỗi tuyệt vọng và sự quá khích. Từ đó bùng ra bạo lực làm mất an ninh. Hãy coi các phương tiện truyền thông đưa tin cho chúng ta về những sự kiện chưa từng thấy trong các thế kỷ trước, như nạn ma túy lan vào các giới học sinh, nạn cướp máy bay, bắt con tin, nạn giết người hàng loạt, các thành phố lớn trở nên nguy hiểm. Người ta không dám ra ngoài khi trời tối, các tổ chức du lịch mãi dâm. Ngày xưa, mãi dâm chỉ có nơi người lớn. Ngày nay, trẻ em, cả gái lẫn trai đều bị lôi cuốn vào mãi dâm, bị lạm dụng tình dục. Rồi những dân tộc vẫn sống như láng giềng, nay trở thành thù địch, tàn sát nhau, diệt chủng như ở Phi Châu và nhiều nơi khác.
Thế giới không biết mình đi đâu tới và cũng không biết mình sẽ đi đâu, bởi đã đánh mất ý thức về cùng đích của mình. Thế giới chao đảo giữa hai thái cực, dã rời buông thả và bạo lực cuồng điên. Trước cơn bệnh trầm kha của thế giới ấy, Đức Mẹ đến mách thuốc. Phương thuốc của Đức Mẹ đề ra không phải là một phép lạ từ trời làm sẵn, vì Thiên Chúa đã đặt vũ trụ này trong tay loài người và không thể đảo ngược trật tự này. Chính vì vậy, Ngài đã dựng nên họ có tự do, tức có trách nhiệm. Giải pháp nằm trong tay họ, Đức Mẹ đến nhắc nhở lại những nguyên tắc căn bản mà nhân loại đã quên hay lơ bỏ. Và từ những cái đó, người ta có thể tổ chức lại trật tự thế giới. Tức là con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa, để họ có thể tìm nơi Thiên Chúa sự sung mãn, tình yêu và sự sống, kiện toàn bản thân và đạt hạnh phúc. Vậy, hãy trở lại với Thiên Chúa, tin tưởng vào Người, cầu nguyện, ăn chay, hoa giải. Mấy nguyên tắc đó chẳng qua là tin mừng của Chúa Giê-xu được nhắc lại vì chúng ta đã quên, song được nhắc lại với tất cả tình thương tha thiết của một người mẹ quan tâm đến các thống khổ của con cái, như mẹ đã quan tâm đến sự thiếu rượu ở tiệc cưới Cana.
Đơn thuốc Đức Mẹ đề ra. Cơ cấu toàn bộ sứ điệp Đức Mẹ. Sứ điệp của Medjugorje rất đơn sơ, thấm nhuần tin mừng và có tính cấp bách. Nó không cô đọng thành một bài thơ phú gọt rũa công phu để có thể ghi khắc vào bia đá hay trên tường. Nó là lá thư viết vào trái tim và chúng ta phải đọc nó theo cách đó. Sứ điệp ấy không là một lập luận có hệ thống, nó chỉ gồm có mấy câu chính sau đây. Trở lại với Thiên Chúa, ăn năn hối cải, tin, cầu nguyện ăn chay, bình an hòa giải.
Cái cốt lõi này của sứ điệp đã được Đức Mẹ ban ra ngay từ những ngày đầu, cuối tháng 6 năm 1981. Thế tại sao? Sau đó Đức Mẹ còn hiện ra dài dài và nói rất nhiều để làm gì? Thưa, đấy là một phương pháp sư phạm cần thiết để làm cho người ta sống và thực hành sứ điệp của Đức Mẹ. Có nhiều người nói Đức Mẹ cứ lặp đi lặp lại từng ấy chuyện, nhưng há ta lại không biết việc giáo dục là chuyện lặp đi lặp lại đến nhàm chán sao? Bà mẹ dạy dỗ con cái đâu có giảng một bài học lớn, nhưng bà huấn luyện con cái bằng cách lặp đi lặp lại không biết chán. Mọi nơi mọi lúc, những điều sơ đẳng, nhỏ mọn nhưng căn bản và quý giá, chúng sẽ phải dệt thành cuộc sống và hạnh kiểm của đứa con. Trong đời sống thiêng liêng của các tín hữu cũng vậy, Đức Mẹ hành động như một bà mẹ, dạy dỗ và thực hành cụ thể để ăn sâu thành nếp sống. Thử nêu ra một ví dụ, sau khi nhóm cầu nguyện mà Đức Mẹ yêu cầu được thành lập ít lâu trong giáo xứ Medjugorje, Đức Mẹ xin họ họp thêm một ngày thứ ba, không chỉ cầu nguyện mà dành riêng để gặp gỡ, tìm hiểu nhau hơn qua việc nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm.
Việc này đem đến kết quả lớn, vì trước kia họ chỉ họp nhau để cầu nguyện mà mỗi người vẫn xa lạ với nhau. Đức Mẹ bảo, theo lối đó nhóm cầu nguyện không lớn lên được, vì ngồi với nhau mà chẳng ai biết ai. Lần khác, Đức Mẹ xin họ lặp lại đến 3 lần duy một kinh lạy cha. Rồi người bảo, để lời cầu nguyện phải là điều phát xuất từ đáy lòng các con. Chính vì thế, Đức Mẹ đã kéo dài ra các cuộc hiện ra, cho đến nay, tức là năm 1997, là hơn 15 năm trời, tính ra có đến 4-5 ngàn lần, và bây giờ vẫn còn hiện ra không biết đến bao giờ. Vì thế mà Đức Mẹ lặp đi lặp lại mãi để đi vào từng chi tiết cuộc sống của các em được thị kiến, của sứ đạo Medjugorje, của các người hành hương và của toàn thể thế giới. Đó là công trình sư phạm đáng khâm phục và gây kinh ngạc cho bao nhiêu người, vì Đức Mẹ cho biết đây là lần cuối cùng Đức Mẹ đến trần gian để dạy dỗ. Ta gọi các lời dạy dỗ ấy là các sứ điệp của Đức Mẹ. Đấy là những lời từ mẫu, đầy âu yếm, cảm thông, nhưng cũng rất sáng suốt và đòi hỏi.
công trình giáo hóa ấy gồm những gì? Thứ nhất, những thông điệp Đức Mẹ nói qua các cô cậu được thị kiến, hoặc qua hai cô thụ khải là Helena và Marijana. Những thông điệp Đức Mẹ trao cho Marija vào thứ năm mỗi tuần và sau này là mỗi tháng. Có những cái dành cho các nhóm cầu nguyện ở Medjugorje, các cái khác dành cho giáo xứ Medjugorje, sau cùng có những cái dành cho tất cả mọi người trên thế giới. B. Những thông điệp riêng cho một hay tất cả các cô cậu được thị kiến, hoặc dành cho các linh mục, giám mục và Đức Giáo Hoàng. Thứ hai, tiểu sử đời dương thế của Đức Mẹ được chính Đức Mẹ kể cho mấy thị nhân. Người được đoạn này, người được đoạn khác. Xem ra chỉ có Vicca đã ghi chép đầy đủ và sẽ đem ra xuất bản khi nào được Đức Mẹ cho phép. Chú thích, cha Laurentin có ghi chú về điều này. Đây là một viễn tượng đáng e ngại, vì tất cả những hạnh tích được mặc khải về đời sống Đức Mẹ như cho Maria Darida thế kỷ thứ 17 và Catarina Emeric thế kỷ thứ 18, Maria Van Torta thế kỷ thứ 20 đã luôn gây ra nhiều vấn đề trong hội thánh.
Các cô cậu thị kiến còn nhận được một số lời dạy bảo hiện nay còn giữ kín về tương lai giáo hội và thế giới. Người ta gọi là những bí mật. Chúng muốn cho mọi người biết lý do trầm trọng và cấp bách khiến Đức Mẹ phải đến kêu gọi thế giới và biết ý nghĩa tiên tri của tương lai. Những bí mật ấy sẽ được tiết lộ và thể hiện dần dần. Chính khi sống và thực hành các điều đó, người ta sẽ hiểu chúng, như các thị nhân đang sống và thực hành các điều đó trong bình an và đại độ. Chú thích. Cha Laurentin nhắc nhở, hãy coi chừng ảo tưởng thị giác, rất thường xảy ra trong các chuyện bí mật và các điều tứ chung. Đức Tổng giám mục Frank Fenwick, thành Split, Nam Tư cũng nói, các trừng phạt mà các em thị kiến thuật lại đều cùng một kiểu như các trừng phạt của sách Khải Huyền, nên cần giải thích chúng theo kiểu sách Khải Huyền.
Thông điệp cũng được củng cố bằng những dấu lạ sáng lạ, chữa bệnh, sự che chở, sự ăn năn trở lại, hiện tượng mặt trời, ánh sáng và nhiều việc khác. Chúng có chức năng khơi dậy và kích thích lòng tin, nói cách khác có mục đích nâng đỡ sự yếu tin của loài người, lay động sự ù lì lãnh đạm, thậm chí nghi ngờ và chối từ. Nhìn chung trên các sự kiện ấy, cha Laurentin nói, vén màn tất cả lĩnh vực mờ tối và tiên tri ấy, nào là bí mật, nào là thông điệp nhắm tương lai hay gợi lại quá khứ mà không ai được biết, tất cả các điều ấy sẽ rất có thể một ngày nào đặt ra nhiều vấn đề hơn người ta tưởng. Ngay bây giờ ta phải được báo động trước. Tiếp đây xin cắt nghĩa vắn tắt mấy mệnh lệnh chính yếu của sứ điệp.
Trở lại với Thiên Chúa. Đây là điểm trụ cột của sứ điệp Medjugorje. Chỉ có một Thiên Chúa có thật. Đó là điều Đức Mẹ đến nhắc lại cho trần gian ngay từ mấy ngày đầu hiện ra, là chìa khóa của tất cả. Song đa số nhân loại ngày nay đã quên mất. Người là đấng tạo dựng nên ta, ban cho ta được có, được hiện hữu trên đời. Người không là đấng tạo hóa thuở xưa lúc tạo thiên lập địa. Người đang tiếp tục tạo dựng cũng với một tình yêu như trước. Nếu người không tiếp tục tạo dựng ta, ngay lúc này, ta tức khắc hết sống, hết tồn tại, như bóng đèn hết sáng, lúc cúp điện. Nhưng Thiên Chúa đã tạo dựng ta có sự tự do lựa chọn. Ta có thể yêu người, thờ người, tin người, hay chối từ, chống đối người, quên bỏ người. Loài người nhiều khi tưởng rằng không có Thiên Chúa, mình sẽ sung sướng hơn, không còn bị ai cấm đoán, ràng buộc, tự do hoàn toàn, muốn làm gì thì làm. Lầm to, vì Thiên Chúa là nguồn sự sống của ta, lìa bỏ Chúa chẳng khác chi cành lìa cây, sẽ khô héo và chết. Thực ra, nhiều người lánh xa Thiên Chúa là chỉ vì thấy mình không sống chung nghĩa với người. Cái sợ làm cho người ta không muốn giáp mặt người.
Nhưng Thiên Chúa là tình thương và tha thứ. Kinh Thánh quả quyết không biết bao lần. Hãy khiêm tốn và mở lòng ra. Chúa sẽ vào lại. Nếu ta thấy ngổn ngang ngần ngại, hãy cầu nguyện như thế này.
Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Xin giúp con thay đổi cuộc đời, vì tự con không có can đảm làm việc ấy.
Đó là ăn năn trở lại. Việc này Đức Mẹ cũng nói ngay từ mấy ngày đầu hiện ra, tức là tháng 6 năm 1981. Việc ấy thế nào? Đó là nhìn nhận ta đã đi chệch đường, và nay ta quay trở lại. Ta đã sống trong ích kỷ và tội lỗi, lìa xa Chúa, quay lưng với Chúa. Nay ta quay về với người, bỏ cách sống trước đây, tập sống theo đường lối của Chúa và theo thánh ý của Chúa. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phụ chương 4 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.